Thanh Giang và Thanh Thủy hân hạnh gửi đến quý khán giả buổi nói chuyện với anh Thái Đạt. Anh Thái Đạt là một đồng tu trong gia đình Quảng Âm đã hơn 5 năm. Trước đây, anh đã từng tu hành theo nhiều pháp môn khác nhau trước khi quyết định thọ pháp Quán Âm.
Đó cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Dạ chào anh Thái Đạt, mời anh gửi lời chào đến quý khán giả đang nghe đài.
Thái Đạt kính chào quý khán giả cùng chị Thanh Thủy và anh Thanh Giang.
Thanh Giang biết anh đã hơn 5 năm. Thanh Giang cũng biết anh đã tu nhiều pháp môn trước khi quyết định thọ pháp Quán Âm. Anh có thể cho Thanh Giang và quý thính giả biết lý do nào đưa anh đến quyết định tu pháp môn Quán Âm này không?
Thực ra thì lúc đầu tôi có quen một số bạn bè trong hãng, thì thấy quý vị cũng rất là tốt và cũng là người ăn chay. Thì tôi cũng lên la tôi hỏi thăm, thì thấy họ tu theo một cái đường lối, tôi thấy nó cũng gần gần giống như công việc tu học của tôi đó. Thì tôi mới hỏi mượn những cái tài liệu nào mà liên quan đến sự tu học để về tôi coi. Thì đúng cái thời gian đó tôi cũng quyết định là mình hàng năm thì tôi cũng hay là nhập thất đó. Thì tôi quyết định mình thay vì dùng cái thời gian này nhập thất cái pháp môn mình đang tu học, thì bây giờ tôi dùng thời gian này tôi coi toàn bộ những cái tài liệu mà họ cho mượn, gồm có video và 8 bộ sách khai thị. Thì tôi về tôi coi. Trong cái thời gian nhập thất 8 ngày của tôi, thay vì tôi nhập thất tôi đọc tất cả những kinh điển và coi video đó, lúc đó thì tôi không nghĩ rằng là những cái ấn chứng và những cái thể nghiệm, bởi vì lúc đó tôi nghĩ đó là những cái ảo giác. Thì tôi thấy rất nhiều cái mà sau này tôi mới biết đó là những cái thể nghiệm. Nhưng mà cái điều làm cho tôi thắc mắc nhất là tại sao những cuốn sách này có những cái power rất là mạnh. Thì lúc đầu tôi đạp tay vào tôi thấy như vậy, nhưng tôi cho ảo giác tôi dẹp, tôi không có để ý đến, tôi bỏ, tôi không đọc nữa. Rồi một lúc tôi lại đi vô, sau khi tôi ra tôi relax, nghỉ ngơi thoải mái, để cho mình thoải mái tôi vô trắc nghiệm lại. Thì tôi thấy rõ ràng là những cái từ điển rất là mạnh. Và khi tôi đọc vào những cuốn sách thì tôi thấy rõ ràng là những cái lời giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư á. Thì lúc đó tôi không biết sư phụ, tôi không biết Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai, nhưng mà tôi nghĩ người phụ nữ này ít nhất là đã tu chứng rồi, và đã chứng đạt một cái điều nào đó thì mình chưa đo lường được, nhưng mà đã có tu chứng mới giảng được những điều như vậy. Bởi vì những điều mà tôi lãnh hội trong kinh, qua những kinh điển tôi về, tôi đã đọc hết những pháp Hoa, Địa Tạng, Phổ Môn hay Phật Đảnh, Thủ Lăng Nghiêm hay Kinh Đại Nhật, thì tôi tổng kết tất cả những cái điều đó với những điều mà tôi được ấn chứng từ trong cái bí mật của những cái tạng kinh mà được các vị thầy trong Vô Vi dạy tôi. Thì tôi nghĩ rằng Thanh Hải Vô Thượng Sư, cái người phụ nữ này ít nhất là đắc chứng, tôi không biết là thành Phật hay không, nhưng mà lúc đó tôi nghĩ là đã đắc chứng. Thôi bây giờ mình cứ tu thử, nếu mà good thì mình tu tiếp, còn không thì mình dẹp qua bên, nó cũng sao hết, nó không mất mát gì hết. Đó thì đó là cái quyết định đầu tiên của tôi để mà tôi đặt chân vào con đường để tôi nghiên cứu pháp môn Quán Âm. Thì đó là cái quyết định đầu tiên của tôi để mà tôi đặt chân vào con đường để tôi nghiên cứu pháp môn Quán Âm.
Thưa anh có thể cho biết những cái pháp môn nào mà anh đã từng tu qua hay không ạ?
Về vấn đề tu học của tôi thì nó gồm có hai phần, phần hiển và mật. Phần hiển thì tôi tụng Lục Tự Di Đà, tụng Pháp Hoa, Địa Tạng, Phổ Môn hay Đại Phật Đảnh, Thủ Lăng Nghiêm, và thỉnh thoảng tôi tụng Kinh Đại Nhật. Còn về mật thì tôi trì về Đại Bi, Thập Chú, Kim Cang Bạch Tích, Chuẩn Đề Ngũ Bộ và Lục Đồ Mẫu. Thì đó là những cái pháp môn mà tôi đi qua.
Anh tu tập nhiều pháp môn như vậy, nhưng anh có phải giữ giới và trường trai không?
Đối với người tu học dù hiển hay mật, thì bất cứ người nào tu học thì cũng đều phải trường trai và giới luật. Ít nhất của người giới luật tu học cũng phải là 5 giới căn bản.
Vậy có nghĩa là anh đã từng trường trai trước khi thọ pháp Quán Âm. Thưa anh, cái khoảng thời gian đó là bao lâu ạ?
Vấn đề trường trai đối với tôi thì cũng cho tới nếu hôm nay là cũng khoảng gần 30 năm rồi.
Xuyên qua quá trình tu học của anh giữa pháp môn Quán Âm và những pháp môn khác, anh có thể vui lòng chia sẻ về những điểm tương đồng và dị biệt giữa các pháp môn cùng với Thanh Giang và Tân Thủy cũng như quý thính giả đang nghe đài được không?
Vâng, về cái điểm mà anh hỏi, sự tương đồng và dị biệt giữa pháp môn Quán Âm và những cái pháp môn khác á, thì cái điểm tương đồng duy nhất của nó là tất cả các pháp môn đều đưa con người mình được thăng hoa hướng thượng. Nhưng còn cái điểm gì biệt sau một thời gian tu tập pháp môn quá năm cũng như được tâm ấn, thì tôi thấy cái điểm dị biệt của nó, và tôi đã khám phá ra một cái điểm dị biệt rất là lớn. Tất cả những pháp môn mà đi qua đó, dù cho mình có thầy vô vi đó, đỡ đầu cho mình chỉ con đường mình tu hành, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi vẫn còn thấy nó có một cái gì thiếu thiếu đó. Mà mỗi lần như vậy thì tôi hay cầu nguyện, nếu mà cái con đường đi này nó không đạt được mục tiêu cứu cánh của thành tựu được đạo quả Bồ Đề á, thì xin các ngài hãy chuyển cho con được gặp được một bậc chân sư để con có thể tu học. Thì sau đó tôi cứ hết tập vị thầy này đến vị thầy khác, nhưng tôi vẫn không có cảm thấy rằng nó được mãn túc theo cái sở nguyện của mình. Thì sau khi tôi đọc sách của tất cả những bộ khai thị của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đó, thì tôi nhận thấy sự khẳng quyết của ngài là được giải thoát, và ngài khẳng định là ra khỏi tam giới, thì tôi rất là mừng. Và tôi thấy sau một thời gian tu tập rất là ngắn, và được nhờ cái năng lực mà cái quyền năng mà ngài đã tạo điều kiện cho tôi trong sự tu học cũng như sự giúp đỡ của ngài bên trong cũng như bên ngoài, thì cái tánh nghe và cái tánh thấy như trong kinh đã đề cập đến thì rõ ràng là cái tánh nghe và tánh thấy mà thường thường người ta gọi là kiến tánh, trong Phật học người ta gọi danh từ kiến tánh, thì rõ ràng là nó thường hằng, chứ nó không phải như hồi trước tôi tu tập cũng có nghe, nhưng mà khi nghe được khi không nghe được, có lúc nghe có lúc không nghe, hay là thấy thì cũng thấy vậy, nhưng mà có lúc thấy có lúc không thấy, còn bây giờ là lúc nào cũng nghe và cũng thấy, và cái dị biệt của nó là rất là xa giữa cái pháp môn quán âm và những pháp môn khác. Là pháp môn quán âm là pháp môn, nếu ấn chứng theo kinh Lăng Nghiêm thì rõ ràng pháp môn quán âm là pháp môn mà ngài Văn Thù Sư Lợi đã trình lên, cũng như ngài Quán Thế Âm được Phật Quán Thế Âm thụ ký, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu chứng được pháp môn quán âm, và khi bạch với Phật thì Phật cũng ấn chứng pháp môn quán âm là pháp môn thích hợp nhất cho thế giới chúng sanh ở thế giới Ta Bà này trong thời mà pháp tu tập. Trên cái điểm dị biệt của pháp môn quán âm và những pháp môn khác là chỗ đó.
Thưa anh, anh có thể chia sẻ với chúng tôi những thể nghiệm khi anh đọc sách và khi xem phim thâu hình của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trước khi anh thọ tâm ấn và tu pháp môn quán âm.
Với những cái điều mà tôi được ấn chứng trước khi tu tập pháp môn quán âm cũng như được thọ tâm ấn, tôi cũng có thể chia sẻ một ít. Tôi thấy thể nghiệm có cái mình có thể chia sẻ được với những anh em, và có những cái không cho phép mình chia sẻ, bởi vì như vậy nó sẽ trở ngại trên con đường tu tập của mình. Thì rõ ràng là tôi thấy nó bên trong cũng như bên ngoài thay đổi rất là lớn, mà lúc trước tôi tu những pháp môn khác á, nó rất là lâu mới đạt được những điều đó. Thì cái kiếm tánh thường hằng bây giờ nó luôn luôn được ở trong tôi. Cho nên tôi rất là thích thú. Tôi thấy đây là một bảo pháp mà đúng như Phật dạy, làm người khó, làm người thì khó rồi, nhưng mà gặp được chánh pháp nó càng khó hơn nữa, mà gặp được Phật là càng khó hơn nữa. Cho nên bây giờ tôi thấy khi mà tôi đã gặp, tôi lại gặp lại hai cái một lượt, là cả là Phật pháp và cả minh sư nữa, thì tôi thấy đó là cái điều mãn nguyện nhất trong cuộc đời của tôi rồi. Cho nên không có gì mà thay đổi được cái quyết tâm đi đến con đường mà hướng về sự giải thoát của tôi nữa. Và cái anh hỏi tôi mới nhớ hồi nãy tôi nói cái điểm mà giữa anh hỏi cái tương đồng dị biệt á, thì cái dị biệt mà lớn nhất của một người tu học về pháp môn quán âm á, tức là phải được minh sư tại thế truyền dạy. Thì khi minh sư tại thế truyền dạy như vậy á, không phải dạy bên ngoài mà do cái truyền tâm ấn đó, thì mình mở cho mình được cái tánh nghe và cái tánh thấy, khi nó được thường hằng và sự tu tập của mình nó mới có sự tiến bộ. Chứ nếu không thì tôi đã tu tập qua rất nhiều pháp môn thì thành ra nó rất là chậm chạp nếu không có minh sư.
Nói như vậy, anh có thể chia sẻ với chúng tôi những gì anh đã liễu ngộ được từ một vị minh sư tại thế hay không ạ?
Đây là một điều rất là quan trọng. Xuyên qua quá trình từ khi mà Đức Phật nhập diệt đó, cho đến 33 vị tổ liên tục thì rõ ràng là vị nào cũng nói về cái chánh pháp nhãn tạng. Ta có chánh pháp nhãn tạng truyền lại cho ngươi, ta có chánh pháp nhãn tạng truyền lại cho ngươi, nhưng mà tôi không hiểu được thế nào là chánh pháp nhãn tạng. Thì từ cấp tổ truyền đến cấp tổ, tổ trước truyền đến tổ sau cứ như vậy. Và khi tôi thọ tâm ấn, quả thực lúc đó gọi là cái chuyện kiến tánh thành Phật, thì tôi hiểu. Tôi hiểu rõ ràng là chánh pháp nhãn tạng là gì. Giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma nói đó, một cái câu bất hủ của Ngài, một bài kệ bất hủ của Ngài là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ trên tâm, kiến tánh thành Phật. Rõ ràng, rõ ràng chỉ vì minh sư tại thế truyền tâm ấn, hay là những cái tôn giáo khác gọi là lễ điểm đạo, hay là Thiên Chúa giáo gọi là bắp thêm đó, thì những cái đó rõ ràng là ngay cái lúc đó mình lãnh hội ngay được thế nào là tâm truyền tâm, và thế nào là trực chỉ trên tâm kiến tánh thành Phật. Đó là cái điều mà lãnh ngộ được từ vị minh sư tại thế. Chứ nếu không có minh sư tại thế thì rõ ràng cái này mình chỉ là nói cái miệng thôi, chứ thấy mà khó có thể hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.
Cảm ơn anh đã bỏ chút thời giờ đến với chương trình chúng tôi. Anh có còn những tâm sự gì muốn chia sẻ thêm trước khi chia tay không?
Trước tiên thì cảm ơn anh đã cho tôi một chút thời giờ để nói chuyện. Trước khi chia tay thì tôi cũng có một cái ý nhỏ nhỏ mượn lời của Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú rằng làm người khó, gặp chánh pháp thì còn khó hơn nữa. Thì đối với tôi đây là một bảo pháp, thì cho những ai mà muốn tu học ngõ hầu thăng hoa, hướng thượng thăng hoa, thì đây là một cơ hội để cho tất cả những quý vị nào muốn tu học, thì theo tôi thực sự đây là một cơ hội, một cơ duyên để cho mình có thể hướng thượng và được thăng hoa. Xin cảm ơn.
Thanh Thủy và Thanh Giang thân ái chào tạm biệt quý khán giả. Thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả.